Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Trung Quốc lên án Việt Nam vi phạm chủ quyền bãi Tư Chính từ tháng 5; dân Việt biểu tình trên mạng kêu gọi chính phủ đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế; Trung Quốc tập trận ở Biển Đông gần Đài Loan; Campuchia chi thêm tiền mua vũ khí của Trung Quốc; và cảnh sát truy lùng đồng phạm vụ xả súng ở bang California của Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc lên án Việt Nam vi phạm chủ quyền bãi Tư Chính từ tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới cáo buộc Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính kể từ tháng 5, theo South China Morning Post. Trung Quốc đã thể hiện quan điểm của mình và đang liên lạc với phía Việt Nam, bà Hoa được tờ báo của Hồng Kông trích lời nói tại một cuộc họp cuối tuần qua. Chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam xử lý phù hợp vụ việc. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về sự việc bà nói là nghiêm trọng và cho biết rằng Hà Nội đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế gọi tắt là EEZ của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật, bà Hằng nói trong tuyên bố mới nhất về cuộc đối đầu giữa tàu chấp pháp Việt Nam và Trung Quốc nhiều tuần qua. Đây là lần thứ ba trong 10 ngày Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ bãi Tư Chính, gia tăng cuộc khẩu chiến với Trung Quốc. Trong tuyên bố đầu tiên hôm 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói tới hoạt động của nước ngoài ở Biển Đông, không nhắc tới Trung Quốc, nhưng sau đó chỉ đích danh Bắc Kinh hôm 19 tháng 7 và tới lần mới nhất hôm 25 tháng 7 yêu cầu Trung Quốc rút ngay. Cáo buộc của bà Hoa Xuân Oánh về việc Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền kể từ tháng 5, lần đầu tiên xác nhận thời điểm châm ngòi cho cuộc đối đầu giữa tàu hải cảnh hai nước ở bãi Tư Chính. Hai quốc gia láng giềng phương Bắc chỉ lên tiếng sau khi ông Ryan Martinson, chuyên gia về hải quân Trung Quốc của Trường Hải Chiến Hoa Kỳ, đầu tháng này đăng tải trên Twitter về việc tàu Việt Nam và Trung Quốc vờn nhau ở bãi Tư Chính. Ít ngày sau đó, hôm 12 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Trong một thông cáo mà tới ngày 28 tháng 7 vẫn là một trong các tin chính trên các trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập được cho là đã nhờ bà Ngân chuyển lời chào chân thành tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí và anh em và cũng là một cộng đồng với tương lai chung có tầm quan trọng chiến lược. Nhà lãnh đạo Trung Quốc được trích lời nói.
Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục sau nhiều tuần báo chí trong nước và quốc tế tường thuật phân tích về tranh chấp giữa hai nước tại bãi Tư Chính trên Biển Đông, thể hiện qua việc các đại diện ngoại giao của hai nước liên tiếp đưa ra những bình luận mang tính chỉ trích, cáo buộc lẫn nhau trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, cho đến nay, chưa có một cuộc biểu tình nào của người dân ở bất cứ địa điểm nào trên toàn đất nước Việt Nam về vấn đề này. Điều này trái ngược với những cuộc tuần hành biểu tình nổ ra rầm rộ hồi mùa hè năm 2014 khi Trung Quốc đưa một giàn khoan thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Giới những người cổ suý cho dân chủ tiến bộ xã hội có chung một lời lý giải về tình trạng này. Họ cho rằng người dân từng bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc trong quá khứ, nhưng đổi lại là sự ngược đãi của chính quyền. Vì vậy, giờ đây người dân có thái độ thờ ơ, ngay cả khi xuất hiện bài viết với hàng tít có tính chất dục dã như huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc trên các báo nhà nước như Vietnamnet, vốn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong bài viết đăng hôm 27 tháng 7 trên Facebook cá nhân có tổng cộng gần 190.000 người theo dõi, nghệ sĩ đạo diễn Nguyễn Công Vượng nhấn mạnh ngay từ đầu rằng những người yêu nước bị tổn thương. Điểm lại sự kiện tàu thăm dò Trung Quốc vào thềm lục địa Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 và các cuộc tưởng niệm những người lính Việt Nam ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía Bắc. Ông Vượng tóm tắt rằng những người xuống đường đã bị chính quyền quy chụp phản động, bắt bớ, đánh đập. Bên cạnh đó, vẫn theo ông Vượng, các thành phần thân nhà nước thường được gọi là dư luận viên, bêu diếu bôi nhọ những người biểu tình bằng những lời vô liêm sỉ chỉ vì họ chống Trung Quốc xâm lược nước ta. Nghệ sĩ 39 tuổi còn có tên là Vượng Dâu, nổi tiếng cả về diễn hài lẫn sự trực ngôn của ông về các vấn đề thời sự xã hội, nói thêm, có lẽ là hiếm nước nào như đất nước của chúng ta khi mà lòng yêu nước là có tội. Bởi bất cứ ai yêu nước muốn giữ gìn non sông mà lên tiếng phản đối xâm lăng của giặc Tàu thì đều bị quy là phản động. Hậu quả của việc gắn nhãn phản động là nó làm tổn thương nhiều người, tổn thương đến trái tim yêu nước, tổn thương đến tấm lòng vì sơn hà xã tắc của những người yêu quê hương Việt Nam. Ông Vượng bày tỏ quan điểm trong bài viết nhận được gần 7.500 phản ứng yêu thích, trên 1.200 lời bình luận và được hơn 2.000 người chia sẻ. Trong bối cảnh như vậy, khi mà chủ quyền của đất nước bị đe dọa, những người yêu nước khi xưa đôi khi họ rừng rưng, thậm chí nhà nước có cho phép và kêu gọi xuống đường biểu tình, thì những nhân sĩ trí thức, những nhà dân chủ tiên phong cũng sẽ chẳng xuống được nữa, nghệ sĩ Vượng Dâu nhận định. Ông viết thêm rằng họ không xuống đường không phải là vì họ sợ bị bắt bớ, mà đơn giản là họ đã nản, đã chán sau khi chịu tổn thương quá nhiều vì yêu nước. Phần nào chia sẻ quan điểm với nghệ sĩ đạo diễn Nguyễn Công Vượng, nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm, nói qua YouTube hôm 28 tháng 7.
Thủ phạm làm cho lòng yêu nước bị thui chột, bị đánh đồng, bị vùi dập, đó chính là Đảng Cộng sản. Và cái sự thờ ơ đó mình không thể trách người dân được. Bởi vì những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người đã từng bị đạp vào mặt, bị quăng xuống đường khi đi biểu tình chống Trung Quốc. Và những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người đã bị kết tội, phản động, tuyên truyền chống nhà nước. Cho nên mình không thể nào mà mình trách dân được. Mình chỉ cảm thấy bi ai.
Xem đây như là một chuyện gậy ông đập lưng ông, nhà văn kiêm võ sư Đoàn Bảo Châu viết hôm 29 tháng 7 trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 110.000 người theo dõi rằng việc chính quyền đánh đập bắt bớ người biểu tình phản đối Trung Quốc là cách hành xử quái gở, khiến nhiều người trở nên ghét bỏ chính quyền. Giờ thì những sự đàn áp đánh đập người yêu nước đã có kết quả rồi đấy, ông Châu nêu ý kiến trong bài viết nhận được hơn 2.500 phản ứng yêu thích. Dưới góc nhìn của ông, hành xử của chính quyền làm cho người dân cảm thấy lòng yêu nước của họ bị rẻ rúng. Đi kèm theo đó là sự uất ức trong dân chúng tăng cao, dẫn đến thái độ mặc kệ và chờ xem chính quyền cùng với giới dư luận viên sẽ làm gì. Nhìn về dài hạn, nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu cho rằng hành động mà ông nói là ngu xuẩn của chính quyền mang lại một sự phân rã tư tưởng trong con người Việt Nam. Ông bày tỏ quan ngại rằng nếu có chiến tranh, điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thắng bại. Ngay sau khi có tin tàu Trung Quốc hoạt động ở bãi Thực Chính gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm 23 tháng 7, trên diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị có gần 192.000 thành viên, xuất hiện bài viết ngắn đặt câu hỏi Biển Đông nếu có chiến tranh, mấy anh chị có tự nguyện cầm súng bảo vệ chủ quyền đất nước hay không? Giả sử nếu bảo vệ được rồi, lại tiếp tục làm trâu ngựa cho lũ búa liềm ý nói Đảng Cộng sản, đè đầu cưỡi cổ, vậy chúng ta chọn thế nào? Theo quan sát của VOA, trong số 255 lời bình luận, đa số có ý kiến cho rằng ngu gì đi làm bia đỡ đạn, hay thời nông dân cầm súng giữ nước đã qua rồi, bây giờ đến thời con ông cháu cha của các quan chức đánh giặc nhé. Bên cạnh đó là rất nhiều người khẳng định nếu họ có súng, họ săn quan tham trước, hoặc diệt bọn phản quốc, bán nước, thù trong trước, diệt giặc ngoài sau. Một số ý kiến khác nói chuyện đó có đảng nhà nước lo, hay hãy để cho đảng viên đi trước đã, dân đi theo sau. Liên quan tới căng thẳng nhiều ngày qua giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển tranh chấp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 25 tháng 7 nói rằng Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc thềm kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật, bà Hằng nói thêm.
Hàng trăm người dân Việt Nam và các tổ chức xã hội đã tham gia ký vào một tuyên bố kêu gọi chính phủ Hà Nội kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì cho rằng đất nước đang đứng trước tình hình rất nguy hiểm trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp tại bãi Tư Chính trên Biển Đông. Trung Quốc được cho là đã cử một tàu khảo sát cùng nhiều tàu hải cảnh tới khu vực bãi Tư Chính trên Biển Đông từ mùng 3 tháng 7 và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 19 tháng 7 cáo buộc tàu khảo sát Hải Dương 8 đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Theo cập nhật của chuyên gia hàng hải Ryan Martinson của Trường Hải chiến Mỹ, hôm 28 tháng 7, tàu Hải Dương 8 vẫn tiếp tục các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là cuộc đụng độ căng thẳng nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông kể từ năm 2014, khi Bắc Kinh Kinh đưa tàu Hải Dương 981 vào khu vực mà Hà Nội nói là đặc quyền kinh tế của mình, làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước chống lại hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như Philippines đã làm để nhận được phán quyết có lợi cách đây 3 năm. Một trong bốn nội dung kêu gọi của tuyên bố Biển Đông hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội để lấy chữ ký là chính phủ Việt Nam cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế thích hợp và cần lên tiếng tố cáo trước Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA từ Nha Trang, cho rằng việc Quốc hội Việt Nam không ra được nghị quyết để phản đối Trung Quốc gây bức xúc trong người dân và ông ký vào bản tuyên bố Biển Đông cũng vì thấy cần phải đốc thúc chính phủ đưa Trung Quốc ra kiện trước tòa án quốc tế. Đồng ý kiến trên, nhà văn Nguyễn Viện nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh.
Lý do mà tôi ký vào cái tuyên bố Biển Đông, cái chính yếu là trong đó tuyên bố đề cập tới cái vấn đề Việt Nam cần kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế trong cái việc là việc Trung Quốc đã vi phạm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì tôi hoàn toàn tán thành cái điều đó. Mặc dù tôi nghĩ rằng có thể Việt Nam hiện nay chưa sẵn sàng để kiện Trung Quốc, còn cái lý do tại sao Việt Nam chưa sẵn sàng để kiện Trung Quốc thì tôi nghĩ nó có những lý do riêng của họ, mà tất nhiên cái lý do riêng của nó thì nó ngoài cái ý chí, cái mong muốn của người dân Việt Nam.
Hai chuyên gia Mỹ, chủ tịch trung tâm Stockton về luật hàng hải quốc tế của trường hải chiến Mỹ James Kraskas và giám đốc chương trình sức mạnh Trung Quốc tại trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS, bà Bonnie Glaser, tuần trước nói với VOA rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để ngăn chặn hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam về lâu dài. Ông Kraska cho rằng Việt Nam có rất nhiều khả năng thắng kiện. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales cũng khuyên Việt Nam nên để ngỏ khả năng phải sử dụng hành động pháp lý quốc tế chống lại Trung Quốc theo phụ lục 12 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển theo tiền lệ mà Philippines đã tạo ra. Vị chuyên gia về Việt Nam nhận định trong bản tin ra ngày 22 tháng 7 rằng việc này sẽ gây sức ép khiến Trung Quốc phải tuân thủ hơn luật quốc tế. VOA không nhận được phản hồi ngay lập tức của Bộ Ngoại giao về việc liệu chính phủ Việt Nam có xem xét kiện Trung Quốc ra tòa hay không. Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay hôm 12 tháng 7 năm 2016 ra phán quyết có lợi cho Philippines khi phủ nhận đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông. Phải kêu gọi mọi người lên tiếng, tin ở lòng dân khi có cơ hội và điều kiện thì việc phải đến sẽ đến, như đã thấy trong các vụ phản đối giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, vụ Formosa, vụ luật đặc khu năm vừa qua. Ông Hoàng Hưng, một trong những người tham gia soạn bản tuyên bố, nói với VOA. Tuyên bố Biển Đông hiện có gần 700 cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước tham gia ký tính đến ngày 28 tháng 7, cho rằng đất nước đang đứng trước tình hình rất nguy hiểm và kêu gọi chính phủ Việt Nam tăng cường nội lực của đất nước làm chỗ dựa cho an ninh quốc phòng. Nói từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Hưng cho biết đây là một hình thức biểu tình trên mạng và hy vọng bản tuyên bố sẽ tác động đến lòng dân để tác động đến chính sách nhà nước. Sau khi hoàn tất việc lấy chữ ký vào ngày 30 tháng 7, bản tuyên bố sẽ được gửi theo đường bưu điện đến các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam, theo ông Hưng. Tuyên bố Biển Đông còn kêu gọi chính phủ Việt Nam khẩn trương mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và các nước có chung quyền lợi với Việt Nam ở Biển Đông nhằm bảo vệ Tổ quốc một cách hiệu quả. Nhà báo Võ Văn Tạo, người có nhiều năm phục vụ trong quân đội, cho rằng mặc dù hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ gần đây được tăng cường nhưng còn hạn chế, và rằng việc Mỹ đưa tàu sân bay và khu trục tới cập cảng Việt Nam hay đi tuần trên Biển Đông không đủ để răn đe Trung Quốc.
Một ngày nào đẹp trời, cái lực lượng chiến đấu của hạm đội 7, hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nằm trong hoạt động Thái Bình Dương sẽ trở lại Cam Ranh đóng trú như là cách đây mấy chục năm. Và chỉ khi có việc đó thành hiện thực thì cái đường lưỡi bò mới bị cắt đứt thôi.
Chính sách 3-0 của Hà Nội được nhất quán từ trước đến nay bao gồm việc không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam cũng như không tham gia các liên minh quân sự. Trong bối cảnh đó, giáo sư Thayer cho rằng Việt Nam nên khai thác các thế mạnh cũng như điểm yếu của một quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Đồng thời, lực lượng tuần duyên Việt Nam nên tăng cường các hoạt động với Nhật và Mỹ và Hải quân Việt Nam nên đẩy mạnh hợp tác với các cường quốc lớn để tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ đã lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và bày tỏ ủng hộ đối với Việt Nam trong lúc tranh chấp tại bãi Tư Chính tiếp tục diễn ra.
Dân biểu Elliot Andrew, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ mới đây ra tuyên bố về việc Trung Quốc can thiệp vào vùng biển do Việt Nam kiểm soát, trong đó ông lên án Trung Quốc và bày tỏ ủng hộ Việt Nam. Mở đầu tuyên bố của mình, ông Andrew cho rằng sự hung hăng của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông là một minh chứng đáng lo ngại về một quốc gia công khai xem thường luật pháp quốc tế. Vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện khẳng định là chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, các hành động của Trung Quốc cấu thành sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam và các quyền hợp pháp của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế, gọi tắt là EEZ. Bên cạnh đó, ông Andrew cũng lưu ý rằng điều quan trọng không kém là hành vi của Trung Quốc đe dọa lợi ích của các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong khu vực. Tin tức từ các báo đài khác nhau trong tuần qua cho biết các tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc hoạt động ở bãi Tư Chính thuộc vùng EEZ của Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút các tàu đó ra, song Trung Quốc bỏ ngoài tai lời yêu cầu này. Trước diễn biến như vậy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Elliot Andrew bình luận trong tuyên bố của mình rằng động thái quấy rối hiện nay của Trung Quốc là mối đe dọa đối với Việt Nam, đồng thời cũng là bằng chứng cho thấy Trung Quốc sẵn sàng bắt nạt các nước láng giềng. Ông Andrew nhấn mạnh thêm rằng những sự cố như thế này chứng tỏ Trung Quốc ngang nhiên coi thường luật pháp và ngoại giao quốc tế. Vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đưa ra thông điệp rõ ràng trong phần cuối tuyên bố: "Tôi đứng về phía Việt Nam và đối tác trong khu vực của chúng ta để lên án sự hung hăng này." Vị dân biểu Mỹ đưa ra lời kêu gọi Trung Quốc rút ngay lập tức tất cả các tàu khỏi lãnh hải của các nước láng giềng và chấm dứt các chiến thuật bắt nạt bất hợp pháp này. Ông Andrew cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phải tiếp tục duy trì trật tự dựa trên các quy định và duy trì luật pháp quốc tế.
Quân đội Trung Quốc bắt đầu tổ chức các cuộc tập trận trong tuần này tại các vùng biển gần Đài Loan. Reuters dẫn nguồn từ Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết hôm 29 tháng 7, vài ngày sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng chiến đấu nếu Đài Loan có bất kỳ động thái nào hướng tới ly khai. Tờ Global Times của Trung Quốc dẫn tin từ chính quyền nói rằng cuộc tập trận diễn ra trên biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa, tức là biển Đông. Theo Reuters, Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc không cho biết khi nào cuộc tập trận sẽ được tổ chức hoặc loại lực lượng nào sẽ tham gia, nhưng cơ quan này đã thiết lập một khu vực giới nghiêm ngoài khơi tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, phía tây Đài Loan, từ 6 giờ sáng ngày 29 tháng 7 tới 6 giờ chiều ngày 2 tháng 8 để phục vụ cho hoạt động quân sự. Cơ quan này cũng cho biết đã lập một khu vực giới nghiêm ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, phía đông Đài Bắc để phục vụ cho các cuộc tập trận quân sự cho đến tối ngày 1 tháng 8. Trung Quốc tuyên bố đảo tự trị Đài Loan thuộc chủ quyền của mình và chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, theo Reuters. Từ trước đến nay, Đài Loan luôn theo dõi chặt chẽ tình hình ở eo biển để đảm bảo an toàn và ổn định khu vực. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho Reuters biết, quân đội quốc gia tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ chủ chốt của mình cũng như hoàn toàn tự tin và đủ khả năng bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói trong một tuyên bố. Tuần trước, Trung Quốc đã nhắc lại rằng họ sẽ sẵn sàng gây chiến với những người cố tách Đài Loan ra khỏi Hoa Lục, cáo buộc Hoa Kỳ phá hoại sự ổn định toàn cầu và tố cáo Washington bán vũ khí cho hòn đảo này.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Việt Nam mới triệt phá vụ đánh bạc cá cược trên mạng với sự tham gia của người nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Phòng, bắt giữ hơn 380 người Trung Quốc, theo Bộ Công an Việt Nam. Hàng trăm nghi can Trung Quốc bị cáo buộc đã tham gia điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến. Tin cho hay, lực lượng công an hôm 27 tháng 7 đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh và 533 máy tính. Bộ Công an Việt Nam ước tính số tiền đã giao dịch qua đường dây ngầm này là hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam, hơn 436 triệu đô la Mỹ. Bộ này nói trong tuyên bố đăng trên mạng rằng đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, dưới vỏ bọc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. VN Express đưa tin khoảng 500 cảnh sát Hải Phòng đã đột kích các căn cứ đặt máy chủ của 12 công ty Trung Quốc tại một khu đô thị mới. Báo điện tử này nói thêm rằng Việt Nam sẽ bàn giao số người bị giữ này cho Công an Trung Quốc để xử lý theo hiệp định dẫn độ đã được ký kết giữa hai nước.
Trung Quốc tái khẳng định sự hậu thuẫn đối với bà Carrie Lam, nhà lãnh đạo Hồng Kông, và lực lượng cảnh sát đặc khu đồng thời kêu gọi người dân Hồng Kông phản đối tình trạng bạo lực sau cuộc đụng độ vào cuối tuần giữa người biểu tình và cảnh sát, theo Reuters. Tính đến ngày 29 tháng 7, cuộc biểu tình vào cuối tuần nhằm phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm từ Hồng Kông về Trung Quốc để xét xử đã bước sang tuần thứ 8 liên tiếp. Hôm 29 tháng 7, Bắc Kinh đã lên tiếng tiếp tục ủng hộ bà Lam. Đại diện văn phòng chính phủ Trung Quốc phụ trách các vấn đề Macau và Hồng Kông cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Chính phủ Trung ương kiên quyết ủng hộ bà Carrie Lam, lãnh đạo chính quyền Hồng Kông theo pháp luật, và kiên quyết ủng hộ cảnh sát Hồng Kông thực thi nghiêm luật pháp. Reuters trích lời ông Giang Quang, phát ngôn viên của văn phòng nói. Ông nói thêm, chúng tôi đặc biệt đánh giá cao và cảm thông với lực lượng cảnh sát Hồng Kông và gia đình họ vì áp lực rất lớn mà họ đang phải gánh chịu, ông nói. Ông Giang nói điều quan trọng nhất là Hồng Kông phải xử lý tình trạng bất ổn theo luật pháp. Ông cũng đổ lỗi cho những người vô trách nhiệm ở các nước phương Tây đã khuấy động bất ổn để kiềm tỏa sự phát triển của Trung Quốc. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ ít nhất 49 người trong các cuộc biểu tình hôm 28 tháng 7 vì tội tụ tập trái phép và sở hữu vũ khí để tấn công. Cảnh sát Hồng Kông hôm 28 tháng 7 đã đụng độ với hàng ngàn người biểu tình trong khi tìm cách bảo vệ văn phòng đại diện chính của Trung Quốc khỏi đám đông, theo Reuters. Hãng tin Anh cho biết cuộc biểu tình chống chính quyền vốn bắt nguồn từ các cuộc xuống đường phản đối dự luật dẫn độ ngày càng trở nên bạo lực.
Hôm 29 tháng 7, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ chi thêm 40 triệu đô la mua vũ khí từ Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội nước này, theo Reuters. Mối quan hệ quân sự của Campuchia với đồng minh Trung Quốc đã thu hút sự chú ý sau khi Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại và cùng lúc có một nguồn tin cho biết Phnom Penh và Bắc Kinh đã ký một mật ước về việc các lực lượng Trung Quốc được phép sử dụng căn cứ hải quân của Campuchia. Tuy nhiên, ông Hun Sen đã bác bỏ tin này. Ông Hun Sen cho biết Campuchia sắp chi 40 triệu đô la, cộng thêm với tổng số 290 triệu đô la đã được Trung Quốc cung cấp để hiện đại hóa các lực lượng quân sự. Ông phát biểu như vậy trong khi thăm một sân vận động do phía Trung Quốc tài trợ ở thủ đô Phnom Penh. Reuters trích lời ông Hun Sen cho biết lô vũ khí đặt mua bao gồm hàng chục ngàn khẩu súng để thay thế các loại vũ khí cũ. Ông cho biết thêm rằng lô vũ khí mới mua đang được chuyển về nước. Tôi muốn tăng cường sức mạnh quân đội, ông Hun Sen nói trong một bài phát biểu được truyền trực tiếp trên trang Facebook. Cũng hôm 29 tháng 7, ông Hun Sen một lần nữa bác bỏ thông tin mà tờ Wall Street Journal loan tải tuần trước rằng Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận bí mật với Campuchia trong năm nay. Theo đó, Phnom Penh cho phép Bắc Kinh đưa lực lượng tới căn cứ Rem. Bản tin này dẫn nguồn từ các quan chức Hoa Kỳ và đồng minh. Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng lo ngại rằng căn cứ hải quân Rem ở miền nam Campuchia có thể tiếp nhận lực lượng quân sự từ Trung Quốc. Ông Lý Hiển Dương, em trai của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, vừa lên tiếng ủng hộ đảng đối lập mới thành lập trước cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức ngay trong năm nay, theo Reuters. Vào tối ngày 28 tháng 7, ông Lý Hiển Dương bình luận trên Facebook rằng Đảng Hành động Nhân dân Cầm quyền PAP do anh trai ông là Thủ tướng Lý Hiển Long đứng đầu và do cha ông là cố Thủ tướng Lý Quang Diệu thành lập đã lạc lối. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh mối bất hòa ngày càng cao giữa những người anh em trong gia đình họ Lý quanh việc xử lý ngôi nhà của cha để lại và một cuộc bầu cử mà các chuyên gia cho biết sẽ được tổ chức trong vài tháng tới và phải hoàn tất vào đầu năm 2021. Tôi hết lòng ủng hộ các nguyên tắc và giá trị của Đảng Tiến bộ Singapore, PSP, ông Lý Hiển Dương viết trên Facebook. Ngày hôm nay, đảng PAP không còn là đảng PAP của cha tôi nữa. Nó đã lạc lối. Trang Business Insider cho biết, trong chưa đầy một ngày, tuyên bố trên Facebook của ông Lý Hiển Dương đã có hơn 5.000 lượt thích và hơn 1.800 lượt chia sẻ. Đảng PAP đã lãnh đạo đất nước Singapore kể từ khi độc lập hơn nửa thế kỷ trước và chưa bao giờ chứng kiến tỷ lệ ủng hộ giảm xuống dưới 60%. Đảng Tiến bộ Singapore mới được thành lập do ông Tan Cheng Bok, một cựu dân biểu đảng PAP lãnh đạo. Trang CNA trích lời ông Tan Cheng Bok hôm 26 tháng 7 nói rằng đảng PSP sẽ hoan nghênh chào đón ông Lý Hiển Dương nếu ông muốn tham gia. Không rõ liệu ông Lý Hiển Dương có kế hoạch tham gia chính trường hay không. Triều Tiên đã thả một tàu cá của Nga. Đại sứ quán Nga ở Triều Tiên thông báo hôm 28 tháng 7 theo Reuters. Tin cho hay Triều Tiên giữ tàu cá với các thuyền viên gồm 15 người Nga và 2 người Hàn Quốc hôm 17 tháng 7, cáo buộc tàu này vi phạm luật về nhập cảnh. Tuy nhiên, phía Nga nói rằng tàu cá không vi phạm bất kỳ luật lệ nào. Hai thuyền viên Hàn Quốc cũng được phóng thích, đại sứ quán thông báo trên Facebook theo Reuters. Hãng tin AIA của Nga trước đó dẫn lời cơ quan phụ trách đánh bắt thủy sản của Nga nói rằng dữ liệu tàu bè cho thấy rằng hành động của Triều Tiên bất hợp pháp và tàu cá Nga không vào lãnh hải Triều Tiên. Cơ quan này còn trích lời nói rằng Nga sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên về việc hợp tác đánh bắt thủy sản cho tới khi nào vụ việc được giải quyết. Theo Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, vốn xử lý quan hệ với Triều Tiên, xác nhận việc tàu cá Nga cũng như hai thuyền viên Hàn Quốc đã được thả. Hôm 29 tháng 7, cảnh sát truy lùng một đồng phạm trong vụ xả súng làm 3 người chết, bao gồm một cậu bé 6 tuổi tại một lễ hội ẩm thực ở bang California, theo Reuters. Tay súng đã bị cảnh sát bắn chết trong vòng vài phút sau khi nổ súng vào tối ngày 28 tháng 7, tại sự kiện kéo dài 3 ngày có tên gọi lễ hội tỏi Gilroy. Trong số những người thiệt mạng có một cậu bé 6 tuổi, Reuters dẫn các trang báo cho biết. Hãng tin này cũng trích lời cảnh sát cho biết 15 người bị thương nhưng không rõ có bao nhiêu người bị bắn hoặc bị thương trong lúc mọi người tìm cách chạy thoát thân. Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết một người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Scott Smithy, cảnh sát trưởng khu Gilroy, tối ngày 28 tháng 7 cho biết rằng nghi phạm thứ hai có liên quan nhưng hiện chưa rõ mức độ đến đâu. Ông Smithy nói rằng cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường tại nơi xảy ra vụ xả súng. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã cắt hàng rào để đi vào khu lễ hội nhằm tránh máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra an ninh tại cổng vào lễ hội. Kể từ năm 1979, lễ hội tỏi Gilroy là một sự kiện thường niên do các tình nguyện viên điều hành và được tổ chức ngoài trời tại công viên Christmas Hill.
Tòa tối cao mở đường cho chính quyền Trump dùng tiền quốc phòng xây tường biên giới. Tòa án tối cao Mỹ mới đây bỏ phiếu với tỷ lệ 5 trên 4 và mở đường cho chính quyền của Tổng thống Trump sử dụng 2 tỷ rưỡi đô la từ Bộ Quốc phòng để xây dựng các đoạn của bức tường dọc biên giới Tây Nam nước Mỹ. Phán quyết của tòa tối cao là một chiến thắng quan trọng đối với ông Trump. Nhiều khả năng ông sẽ sử dụng việc xây tường làm một mục quan trọng để diễn thuyết trên đường vận động tái tranh cử. Tổng thống bày tỏ vui mừng về quyết định này trong một bài đăng trên Twitter. Ông Trump viết, Tòa tối cao Hoa Kỳ bác lệnh cấm của tòa cấp dưới cho phép tiến hành xây dựng bức tường biên giới phía Nam, chiến thắng lớn cho an ninh biên giới và pháp quyền. Quyết định này thay thế cho một quyết định của tòa cấp dưới đã ngăn chặn việc điều chuyển tiền trong khi các kháng cáo diễn ra. 2 tỷ rưỡi đô la đã được chuyển từ các chương trình khác nhau, bao gồm các hoạt động về nhân sự và tuyển quân, chương trình Minuteman III và tên lửa hành trình phóng trên không, nâng cấp máy bay E-3, và quỹ huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan. Lầu Năm Góc cho biết có thể điều chuyển số tiền đó do tiết kiệm được từ các chi phí trong khuôn khổ tiến trình có tên là lập trình lại. Số tiền đã được chuyển vào một tài khoản chống ma túy của Bộ Quốc phòng được phép dùng để chi cho việc xây các hàng rào biên giới. Chúng tôi hài lòng về quyết định của tòa tối cao, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Trung tá Rebecca Ruberick nói với đài CNN.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.